Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã và đang trở thành cơ sở đào tạo uy tín không chỉ ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc mà còn có thương hiệu và danh tiếng trên cả nước, đào tạo những chiến sĩ áo blue trắng. Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các dự án, chương trình trọng điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 2, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối với 216 điểm cầu của các huyện ủy, thành ủy, các đảng bộ cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh với gần 27.000 cán bộ đảng viên tham gia học tập. Phóng viên Mạnh Nghịnh đưa tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực tiễn cách mạng Việt Nam 94 năm qua đã khẳng định vị trí vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng hiện nay. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với mục đích đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nhu cầu tự thân, tự giác và thường xuyên. Là động lực, sức mạnh to lớn để toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các chuyên đề tập trung làm rõ các vấn đề mang tính cốt lõi về quan điểm, tư tưởng, chủ trương và hệ thống giải pháp nhằm học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung các chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương như kết luận số 68 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới. Chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên tinh thần quán triệt các nghị quyết chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, các chuyên đề học tập về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh khẩn trương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng đảng bộ, chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Ngày 26 tháng 2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Trong suốt nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động bệnh viện luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng chân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nguồn lực chất lượng cao, gồm trên 1.300 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế, trên 360 bác sĩ, trong đó trên 70% có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, thạc sĩ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tạo được uy tín khi chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Đến nay, bệnh viện có quy mô trên 2.000 giường bệnh, đã thực hiện trên 12.000 dịch vụ kỹ thuật theo danh mục của Bộ Y tế, thường xuyên cập nhật và áp dụng các kỹ thuật mới và hiện đại trong công tác khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ đỏ của người dân trong và ngoài tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Y tế vì có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và các phong trào thi đua của ngành y tế. Thưa quý thính giả, tự hào là ngôi trường đào tạo nên nhiều thế hệ thầy thuốc, y bác sĩ giỏi, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã và đang trở thành cơ sở đào tạo uy tín không chỉ ở khu vực Trung Du miền núi phía Bắc mà còn có thương hiệu và danh tiếng trên cả nước, góp phần cùng với toàn ngành y tế thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Quý thính giả cùng nghe bài viết Ngôi trường của những chiến sĩ áo blue trắng.
Là trường đại học trọng điểm trong nhiều năm qua, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chất lượng. Mới đây nhất là chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, gọi tắt là dự án 585 của Bộ Y tế. Thông qua chương trình, nhiều địa phương vùng sâu vùng xa các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có thêm những bác sĩ có chuyên môn, tay nghề tốt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số. Bác sĩ Hoàng Thị Miền, học viên đang theo học đề án 585 và tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Thu Hương, phó trưởng bộ môn hóa sinh, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà các bạn đến đây được chủ vụ học tập với chúng tôi, cô trò theo sát nhau trong từng buổi học thì các bạn vừa là được học về kỹ thuật nhưng cũng đồng thời là có thể là áp dụng những cái kinh nghiệm lâm sàng của mình để thấy những cái mà các bạn ấy cần thiết cho công việc sau này.
Em cũng đã học lớp học 6 năm chính quy ở đây rồi thì bây giờ lại may mắn là có cơ hội là học sau đại học ở đây luôn. Trước đây hay bây giờ thì các thầy cô vẫn rất chi là thân thiện, nhiệt tình và cũng chẳng dạy chúng em từng ly từng tí một, thì nếu mà có vấn đề gì không hiểu thì chúng em cũng có thể là hỏi trực tiếp cô hay là cũng có thể là gọi điện nhắn tin hỏi thì thầy cô cũng sẽ trả lời rất chi là nhiệt tình.
Trong suốt hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo trên 35.000 cán bộ y tế. Họ là những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà trường cũng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên đông đảo chất lượng cao với 19 giáo sư, phó giáo sư, 106 tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2, gần 250 thạc sĩ, bác sĩ nội trú và hàng loạt cán bộ giảng viên đang học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước. Quy mô đào tạo đạt gần 10.000 học viên, sinh viên. Mục tiêu chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo sẽ là duy trì ổn định mức quy mô đào tạo hiện nay và tăng dần quy mô đào tạo sau đại học, tương ứng với sự phát triển về nguồn lực của nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã đưa ra những cái cơ chế chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao và đồng thời cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng. Và hiện nay là trường cũng là một trong số ít các cái trường khối sức khỏe mà đã có tới 4 chương trình được kiểm định theo cái chuẩn khu vực ASEAN. Và trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh cái văn hóa chất lượng này trong nhà trường để làm sao mà có đội ngũ tốt rồi, có cơ sở vật chất tốt rồi thì cái phương pháp nội dung chương trình phương pháp giảng dạy cũng được cập nhật thường xuyên hướng tới cái việc lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo.
Là cái nơi đào tạo ra những y bác sĩ tài giỏi, những chiến sĩ áo trắng bảo vệ sức khỏe nhân dân, trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu lâu dài, trở thành một trường đại học sức khỏe, một cơ sở đào tạo nhân lực y tế có uy tín trong nước và khu vực, cùng với toàn ngành y tế thực hiện tốt sứ mệnh cao cả, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc phân bổ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, với tinh thần chỉ đạo là đảm bảo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo đúng quy định của luật đầu tư công và các văn bản liên quan. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu quản lý, điều hành, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, xác định vốn đầu tư công là vốn mồi đóng góp vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện lồng ghép vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án đầu tư công. Vốn đầu tư được bố trí tập trung thực hiện tốt các dự án của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, khởi công một số công trình có tính chất cấp bách quan trọng có tác động tích cực đến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.
Nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án như chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, góp phần nâng cao năng suất, giá trị của rừng trồng. Theo đó, năm nay, tỉnh có kế hoạch trồng 3.400 ha rừng tập trung, trong đó có 120 ha rừng phòng hộ, 3.280 ha rừng sản xuất, 1,19 triệu cây xanh phân tán, đảm bảo ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%. Tổng sản lượng khai thác gỗ trong rừng trồng tập trung và phân tán đạt 285.000 mét khối gỗ.
Thưa quý thính giả, sáng ngày 25 tháng 2, lễ giao nhận quân tại 9 huyện thành phố của tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau buổi lễ, 70 tân binh đến từ các huyện thành phố đã được Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ đón nhận, huấn luyện. Ghi nhận không khí trang nghiêm nhưng cũng rất ấm áp dành cho những tân binh tại Trung đoàn 832.
Xác định là năm đầu nhận nhiệm vụ huấn luyện nên khâu chuẩn bị đã được Ban Chỉ huy Trung đoàn 832 hết sức quan tâm. Đến 11 giờ trưa ngày 25 tháng 2, các tân binh đã có mặt đầy đủ với sắc mặt rạng rỡ, háo hức nhưng cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, tất cả các khâu từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo án đến việc đón tiếp và ăn bữa trưa đầu tiên cho tân binh đều đã sẵn sàng. Thiếu tá Đinh Văn Thắng, chính trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất huấn luyện, thao trường bãi tập, đặc biệt là nơi ăn, nơi nghỉ của bộ đội, bảo đảm khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gần gũi để các đồng chí coi đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ thì đều là anh em, quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, xứng đáng với truyền thống quê hương Thái Nguyên anh hùng.
Với tác phong nhanh, gọn, chính xác, trong khoảng thời gian rất ngắn, các chiến sĩ mới đã được nghe giới thiệu về truyền thống 30 năm anh hùng của đơn vị. Các tân binh được giao nhận đầy đủ quân tư trang. Các tân binh được biên chế thành một đại đội, trong đó gồm 3 trung đội và 9 tiểu đội. Trung tá Trần Đức Toàn, Phó Trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.
Đoàn chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn, cũng là nhiệm vụ vinh dự để trung đoàn thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là tiếp cận ngay và thực hiện tốt về công tác tham mưu huấn luyện. Do đó, các cái nhiệm vụ về công tác chuẩn bị kế hoạch, sổ sách giáo án, đảm bảo chính quy được thông qua và phê duyệt trước khi đón tân binh vào huấn luyện được ngay.
Môi trường mới có sự bỡ ngỡ, lo lắng là không tránh khỏi, nhưng sự gần gũi động viên, sự ân cần chỉ bảo, tỉ mỉ hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã giúp các tân binh phần nào giảm đi nỗi nhớ nhà trong ngày đầu tiên. Tân binh Dương Thanh Tùng chia sẻ.
Rất là hồi hộp, thấy mọi thứ đều lạ lẫm, không như ở nhà. Trước khi vào tôi được các anh, các chú chỉ dẫn tận tình và tôi sẽ cố gắng không làm sự kỳ vọng của các chú, các anh.
Tân binh Nguyễn Mạnh Cường nói.
Có một cái suy nghĩ là môi trường trong quân đội là một môi trường cực kỳ kỳ vọng. Họ sẽ giúp mình lớn lên dần dần và khi vào đây rồi thì cảm thấy mọi thứ trong này nó hoàn toàn khác.
Trong những năm gần đây, công tác xây dựng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn ngày càng đi vào nền nếp và chất lượng. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã nỗ lực tổ chức xây dựng doanh trại, thao trường, bãi tập chính quy hiện đại. Công tác tăng gia sản xuất ngày càng hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện. Với quyết tâm cao của tập thể ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng rằng trung đoàn 832 sẽ là ngôi nhà lớn chấp cánh cho hoài bão và ý chí cách mạng của thế hệ trẻ ưu tú bay xa hơn.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau cơn mưa gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rất đậm. Khu vực phía tây gồm các huyện Bạch Thông, Thanh Hóa, Phú Thọ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau cơn mưa gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rất đậm. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.
Thưa quý thính giả, một mùa lễ hội thơ Nguyên Tiêu lại về trên mảnh đất chiến khu xưa. Với nhiều đổi mới trong khuôn khổ lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên năm 2024, người yêu thơ trong vườn thơ muôn nhà được tham gia những hoạt động để chiêm ngưỡng, thưởng thức niềm thương vô bờ bến cùng rung động mãnh liệt từ trong cảm xúc của các tác phẩm thơ ca, âm nhạc tuyển chọn để thỏa lòng mong nhớ của những ai đã và đang sinh sống hay đã từng đi qua, từng phải lòng vẻ đẹp của miền Việt Bắc. Quý thính giả cùng nghe phản ánh khi hồn thơ muôn nhà cất tiếng ca người Việt Bắc.
65 năm trước, trong bài thơ Tiếng ca người Việt Bắc, nhà thơ Nông Quốc Trấn đã từng tự hào mà thốt lên rằng: "Em ơi Việt Bắc đẹp giàu, núi rừng trùng điệp muôn màu cỏ hoa." Ấn tượng về Việt Bắc không chỉ đến từ vẻ đẹp núi rừng mà còn đến từ khát vọng khám phá vẻ đẹp đời sống, sắc màu văn hóa, vẻ đẹp tâm hồn con người vùng Việt Bắc và chiến khu Việt Bắc thủ đô gió ngàn. Những tiếng thân thương đó là di sản của 15 năm ấy thiết tha mặn nồng giữa những cán bộ cách mạng và nhân dân 6 tỉnh vốn được quen gọi tắt là Cao, Bắc, Lạng, Thái, Tuyên, Hà, trải dài xuyên suốt của kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ. Nhà thơ Trần Cầu, câu lạc bộ thơ mùa thu thành phố Thái Nguyên và nhà thơ Vũ Đình Toàn, câu lạc bộ thơ sông Cầu chia sẻ những tình cảm khi viết các bài thơ về quê hương Thái Nguyên.
Tôi là gắn bó với Việt Bắc, với ATK từ năm 1952, khi tôi từ vùng địch hậu, tôi lên Việt Bắc và tôi vào ATK và tôi được biên chế vào sư đoàn 316 và tôi đã thực tập công kiên Điện Biên ở xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa và sau đó tôi đi chiến dịch Điện Biên và tôi về tiếp quả Hà Nội. Sau đó tôi học luyện kim rồi tôi lại quay lại Thái Nguyên. Suốt từ năm 59 cho tới nay gắn bó với gang thép, có thể nói Việt Bắc và Thái Nguyên đi vào thơ tôi thì khá nhiều đấy. Có thể nói tôi viết hơn chục bài về ATK, về Bắc Hồ. Thế và đối với Thái Nguyên thì tất cả những vùng quê mà nó gây ấn tượng với tôi, ví dụ như Phúc Chiều, Quán 300, rồi thì là Thịnh Đức, rồi thì Thịnh Đán, rồi thì Phú Bình, Phú Lương, vân vân. Tôi đều đi hết bởi vì suốt cuộc đời sẽ gắn bó ở đây.
Tất cả người dân Việt Nam đều rất mang ơn đối với mảnh đất Việt Bắc nói chung và ATK Định Hóa nói riêng. Bởi vì nơi đó là khởi nguồn của những chiến thắng lớn để mà có một cơ sở sau này tiến tới là giải phóng hoàn toàn đất nước, phải thống nhất đất nước và để đất nước ta độc lập, tự do mà có cơ ngơi như ngày hôm nay. Việt Bắc, đối với những cái người dân của Thái Nguyên hay những người đang sống ở Thái Nguyên, rồi ATK Định Hóa là nó nằm trong trái tim.
Cũng vì ân tình sâu đậm ấy mà ở vườn thơ muôn nhà, những người yêu thơ thỏa sức thể hiện sáng tạo, truyền cho nhau cảm hứng thi ca với tinh thần ca ngợi Tổ quốc và nhân dân, tôn vinh thơ ca dân tộc thiểu số, làm sáng ngời lên tinh thần Việt Bắc. Ở đó, số phận mỗi con người khi hội tụ về đây đều gắn liền với các dấu ấn lịch sử trọng đại của đất nước, chứa đựng bao phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc. Nhà thơ Vũ Đình Toàn, câu lạc bộ thơ Sông Cầu cảm nhận.
Tôi một cái tâm sự, tức là muốn viết những cái bài thơ thật là hay để xứng đáng cái tầm thước, cái tầm vóc của cái mảnh đất này. Tuy nhiên là tôi vẫn có cái dây dứt là chưa làm được việc đó. Cho nên tôi cảm thấy là có mang một món nợ lớn. Và cho đến hôm nay thì tôi cũng lại sẽ trình bày lại ở đây để tỏa cái tâm sự đó với tất cả mọi người. Tôi mắc nợ đất với người Định Hóa. Một bài thơ rực màu máu lửa, vang vọng hào hùng giai điệu trường ca, nặng ân tình của những tháng năm xa. Tôi mắc nợ những đèo re khôn tát, đồi tìn kheo cây dâm bụt bác trồng. Tôi mắc nợ những nỗi niềm khao khát trên những nương chè đồi cỏ mênh mông.
Nhà thơ Trần Đình Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ tháng 5 thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về tình thơ.
Thực ra thơ thì nó phát triển theo một cái trình tự của các câu lạc bộ lâu đời rồi, cũng những câu lạc bộ có truyền thống thì hơn 20 năm thành lập rồi. Thì những cái sáng tác hôm nay là quán triệt là về tiếng ca của người Việt Bắc, tức là chúng ta hay nói về chúng ta. Tức là chúng ta nói về những người dân Việt Bắc, những chiến sĩ, những công nhân, bộ đội, công an, các anh em văn nghệ sĩ Việt Bắc. Thì chúng ta làm nên cái chương trình hôm nay là cũng tương đối, theo mình là như thế là cũng là tốt, cũng là thành công. Cái chương trình rất là sôi động.
Được tổ chức trọn vẹn cả ngày rằm tháng giêng, vườn thơ muôn nhà với hoạt động giao lưu của các câu lạc bộ thơ trong tỉnh Thái Nguyên đã giúp lễ hội thơ Nguyên Tiêu, tiếng ca người Việt Bắc tôn vinh các giá trị văn hóa bền sâu, cao đẹp với nhiều cảm xúc thăng hoa. Sự kết nối trong vườn thơ muôn nhà cùng nhiều hoạt động khác như trình diễn thơ trường học, chương trình thơ nhạc tuyển chọn của lễ hội thơ Nguyên Tiêu Thái Nguyên năm 2024 thực sự là điểm hội tụ để lan tỏa sâu sắc hơn nữa các giá trị văn hóa, văn chương nghệ thuật giữa 6 tỉnh trong vùng Việt Bắc.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Sở Thông Vận tải Thái Nguyên vừa khai mạc kỳ thi sát hạch lái xe hạng A1 cho trên 130 học viên của trường Trung cấp nghề Việt Mỹ. Đây là kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên được tổ chức trong năm 2024. Tổ sát hạch các đơn vị liên quan đã quán triệt triển khai nghiêm các quy trình quy định của Bộ Giao thông Vận tải về công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Để kỳ thi sát hạch đảm bảo khách quan nghiêm túc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã đề nghị Hội đồng sát hạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế nội quy đã ban hành, nhắc nhở mỗi thí sinh tự tin phát huy tối đa trình độ năng lực vượt qua kỳ thi sát hạch với kết quả cao nhất. Các học viên đã trải qua 2 vòng thi bao gồm thi lý thuyết về luật giao thông đường bộ, phần thi thực hành lái xe trong xa hình. Kết quả đã có trên 75% thí sinh đạt yêu cầu.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 14 dây chuyền, công suất trên 20.000 lượt phương tiện trên tháng. Năm 2023, tổng số lượt kiểm định của các trung tâm đăng kiểm là trên 123.000 lượt, doanh thu trung bình của các đơn vị khoảng 300 triệu trên tháng. Các trung tâm đăng kiểm đã chủ động xây dựng kế hoạch để phục vụ nhu cầu cao nhất của người dân như bố trí nhân lực, thông báo cho các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định, liên hệ đăng ký trực tuyến lịch kiểm định nhằm tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc phương tiện đến kiểm định. Đặc biệt là vào những tháng đầu của năm 2024, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các trung tâm đã bắt tay ngay vào hoạt động, Để phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cũng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực và phòng ngừa ùn tắc khi lưu lượng phương tiện đến kỳ kiểm định tăng cao.
Thưa quý thính giả, với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh hiện đại, những năm qua, nhiều dự án công trình trọng điểm đã được tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Việc triển khai các dự án công trình trọng điểm không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn thay đổi diện mạo đô thị, tạo sức hút mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh. Quý thính giả cùng nghe bài viết đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm do phóng viên Hoài Thu thực hiện.
Dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc là dự án trọng điểm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý và Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ tiến hành giải phóng mặt bằng trên 99,8%. Nhà thầu đã triển khai đắp đất nền đường được trên 40 km và thi công 11 cầu, 25 hầm chui dân sinh, 168 cống ngang, 4 tường chắn. Chủ đầu tư đã giải ngân 69% kế hoạch vốn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu về trước kế hoạch. Anh Lê Văn Hiển, công ty Hoàng Sơn nói.
Theo hợp đồng thì đến tháng 11 năm 2024, thì dự án sẽ kết thúc. Ban nhà thầu liên danh đã tập trung hết toàn bộ nhân lực, xe máy, thiết bị. Đối với phần khối lượng còn lại, thì các nhà thầu đã tiến hành lập tiến độ chi tiết và tiến độ giải ngân để đáp ứng được cái tiến độ đã đặt ra.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu thi công xây dựng sân vận động Thái Nguyên đã tập trung nhân lực và máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục. Dự án được khởi công từ tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng. Công trình có diện tích 15,47 ha, có mái che hiện đại, bảo đảm diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, quy mô 22.000 chỗ ngồi. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2025. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ban phối hợp với các đơn vị để xây dựng cái kế hoạch thi công hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công xây dựng để đảm bảo được cái tiến độ kế hoạch cũng đề ra.
Ông Phan Trọng Nhất, công ty cổ phần Licozy 13 cho rằng.
Triển khai khán đài A và khán đài B và khán đài C là được phần thô được 80% và khán đài D là được 60%. Và dự kiến là khán đài D là sẽ 26 tháng 1 là sẽ hoàn thành nốt cái phần thô của khán đài D. Hiện tại máy móc trên công trường qua Tết thì đã huy động được 30 lu và 4 máy xúc và 10 ô tô. Và nhân lực hiện tại bây giờ đang có 50 người thì dự kiến sẽ huy động thêm hơn 100 người và sẽ hoàn thành trong dự kiến là 31 tháng 7 sẽ bàn giao cho bên tổng thầu.
Cùng với dự án sân vận động Thái Nguyên, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án sân golf gồm dự án sân golf Grozy tại xã Thành Công, thành phố Phổ Yên có tổng mức đầu tư gần 388 tỷ đồng, diện tích gần 54 ha, quy mô sân golf 18 hố và các công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, quý 3 năm 2025, sân golf sẽ đi vào hoạt động. Dự án khu thể thao sân golf Tân Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ có tổng mức đầu tư trên 586 tỷ đồng, diện tích 84,2 ha. Sân golf có quy mô 18 hố và các công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, quý 4 năm 2025, sân golf sẽ đi vào hoạt động. Các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông liên vùng như dự án đường vành đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang cũng được tỉnh chú trọng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư hạ tầng vùng lõi tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên với các dự án như dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công tầng 1 đến tầng 5 của công trình. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư khoảng 938 tỷ đồng, diện tích 6,65 ha. Hiện nay, các nhà thầu thi công đang huy động nhân lực, vật lực để tích cực triển khai thi công các phần việc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội địa phương, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2025. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.